tại sao các ngài gan dạ quá vậy? Cũng như hôm qua tôi nói, bỏ cái bọt nước mà để được cái biển cả thì thấy hy sinh cái bọt nước đâu có gì quan trọng, phải không? Còn nếu mình thấy bọt nước là biển cả thì mình không dám, không bao giờ mình dám hy sinh. Thế nào là Bồ Tát thấy được việc khó thấy? Thấy được việc khó thấy, đây giải thích. Nếu nghe rằng đang vợ con nhà nước đầu mát tủy não bố thí cho người thì được thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát liền ở trong vô lượng vô số kiếp đem những thứ ấy bố thí cho người không một niệm hối tiếc. Đó gọi là thí những việc khó thí. Ở thế gian mà có gì họ quyến luyến bằng vợ con, nhà cửa, đầu mắt, tủy não? Thế mà nghĩa là Bồ Tát sẵn sàng thí những cái đó một cách không hối tiếc. Đây nói thêm, Bồ Tát giàu làm, giàu nhẫn, giàu bố thí như vậy, xong trọn không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Tại sao kỳ vậy? Tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí mà vẫn không có quan niệm tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Là bởi vì Bồ Tát đã có rõ cái trí tuệ bát nhã ở trên, cho nên không thấy thịt có mình, không thấy thịt có người, không thấy thịt có vật, thì tuy làm tất cả mà không thấy có mình hay làm cái người kia là kẻ bị mình làm, và cái vật nọ là cái vật của mình đang nó làm, vân vân. Đó, đây mới ví dụ, nếu như cha mẹ chỉ có một con trai rất mến yêu con, cho con ăn ngon mặc đẹp, nếu bị con khinh mắng hổn, cha mẹ cũng không hờn giận, cũng chẳng nghĩ công nuôi dưỡng. Đó là cái ví dụ để thấy rằng Bồ Tát nặng vì cái gì? Nặng vì cái vô thượng Bồ Đề mà quên tất cả cái khó khổ nguy hiểm. Cũng như người con mà được cha mẹ kinh quá rồi, cha mẹ cũng quên tất cả cái sự cực khổ vì con, quên tất cả cái chuyện hổn mắng cha mẹ của con, mà chỉ một bề lo nuôi dưỡng con thôi, không nuôi mà không nhớ con. Cũng vậy, Bồ Tát xem chúng sanh như con một, nếu con phải bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, lo tìm thầy giải thuốc. Khi con đã được lành mạnh, cha mẹ cũng chẳng nghĩ rằng ta lo chạy chữa cho con. Cũng vậy, Bồ Tát với chúng sanh bị mắc bệnh phiền não thương khóc, đang chánh pháp dạy cho, nhờ nghe chánh pháp mà chúng sanh giết được phiền não. Bồ Tát chọn không nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh hết phiền não. Nếu có quan niệm chúng sanh được độ thời không thể thành vô thượng Bồ Đề, chỉ quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Đó, thì chính cái này phù hợp với kinh Kim Cang là độ tất cả chúng sanh mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí bát nhã Bồ Tát không bao giờ quên. Bởi không quên trí bát nhã cho nên Bồ Tát không chắc có năng độ sở độ, do đó mà Bồ Tát mới thành vô thượng Bồ Đề. Còn nếu mà thấy mình có là người hay độ chúng sanh được độ thì cái phiền não không bao giờ hết. Vì vậy cho nên Bồ Tát không thấy có mình hay độ vì chúng sanh được độ, mà chỉ có quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà dứt phiền não. Bồ Tát đối chúng sanh không có lòng sân hận, không có lòng hỷ lạc, vì Bồ Tát khéo tu tập không tam muội. Nếu ta tu tập không tam muội thì Bồ Tát còn sanh hỷ đối với ai? Chỉ không tam muội ngày hôm qua đó, tức là 25 cõi đều thấy không thiệt, không có tự tánh. Thì trong 25 cõi không thiệt, không tự tánh thì còn cái gì là thiệt? Cõi không thiệt, người cũng không thiệt. Cho nên đây mới ví dụ, nếu như cụm rừng kia bị người chặt đốn, bị lửa cháy, bị nước ngập, cụm rừng sẽ sân hỷ với ai? Nghĩa là cụm rừng là chỉ cho Bồ Tát dùng những trí tuệ bát nhã mà nhìn vào con người thì chỉ thấy cái thân này là do năng lượng vân vân nó hợp thành, chẳng khác nào như nhiều cây hợp thành rừng. nó là vô chủ, nó không có thiệt. Vì vậy cho nên còn cái gì nữa mà sân 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 hỷ, cũng vậy đó, chúng sanh Bồ Tát không có lòng sân hỷ vì đã khéo tu tập không tham muội vậy. À, không tham muội tức là cái tham muội quá tất cả tướng, không có tự tánh thực. Bởi không có tự tánh thực cho nên không có sân 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 hỷ đối với ai hết. Đó, như bây giờ căn cứ vào cái thân của mình thì quý vị thấy nếu người nào mà thường dùng cái trí huệ bát nhã mà quán chiếu thì biết ngay thân mình nó không thiệt, như là năm quẩn hợp lại thì gọi là có mình, năm quẩn ly tán thì không có mình, thì năm quẩn hợp lại thì mỗi quẩn nó riêng rẽ chứ đâu có thiệt. Thì cũng như chúng ta dòm ở trong cái vườn hay là trong cụm rừng thì đây, nó đây là cái vườn hay đây là cụm rừng, là nhìn vào nhiều cây chung hợp lại thì nó là vườn, nó là rừng. Còn nếu mà chặt từng cây ra thì cái vườn cũng không có mà cái rừng cũng không còn, mà đã là từng cây hợp lại thì cái vườn hay cái rừng đó nó không có cái chủ thể trong cái nhóm rừng cũng như trong cái vườn, mà chỉ là sự giả hợp của nhân duyên mà thôi. Thì chúng ta mà nếu dùng cái thân tâm muội quán chiếu thì thấy tất cả pháp giữa này cũng như vậy, người cũng như vậy, mình cũng như vậy, thì còn cái gì mà sanh, còn cái gì mà hỷ. Sở dĩ mình sanh mình hỷ đó là họ khi mình, đó là họ chửi mắng mình, cho nên dễ sanh 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 hỷ. Còn nếu không thấy mình thiệt, không thấy người thiệt thì cái sanh 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 hỷ với ai? Đó là cái chỗ mà Phật dạy cho mình biết rõ để mà tu đó. Tiếp, bây giờ ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát mới dạng lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả các pháp là tánh nó tự không, hay là vì chẳng không nên không? Thì cái câu hỏi đó chúng ta thấy rõ ràng ngài cao quý Đức Vương ngài nói rằng cái tánh của các pháp nó là tự không, hay là tánh của các pháp nó là có mà bây giờ mình quán là nó trở thành không. Cho nên nói rằng vì chẳng không nên không, tức là nó là có rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không. Nó là tự không rồi mình thấy nó không, hay là nó có mình quán rồi nó biến thành không? Đó là cái câu hỏi của ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát. Đức Phật ngài mới trả lời chưa, ngài còn hỏi thêm, ngài còn dạng thêm: Nếu tánh nó tự không thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không? Nó tự không thời còn cạnh gì phải tu. Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Vì nó chỗ đó không có thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có, đợi gì phải tu mà Đức Như Lai nói do tu mà thấy không? Đó là một ý gà. Nếu tánh nó tự chẳng không, tức là tánh nó có, nếu nó có thì sao? Thời dầu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi, giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là ngài cao quý Đức Vương ngài đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này. Chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy, chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quá biết nó biết thành không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhổ biết nó thành hết hết cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là hỏi cho mình thấy rõ.